Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 27: Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, người vợ, phần 1. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18 và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 8 và câu 9. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Hôm nay chúng ta học về vai trò của người vợ. Chúng ta đã học vai trò của người chồng. Bây giờ chúng ta học cái vai trò của người vợ. Hết á, thì chúng ta mới học đến cách của vợ chồng sống với nhau. Còn chúng ta đang nói đến vai trò thôi. Câu Kinh Thánh nói đến chuyện Chúa dựng nên người nữ để làm vợ. Ở đâu? Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18. Chúng ta đọc câu Kinh Thánh này, chúng ta chú ý mấy điều. Khi nói đến vai trò của người vợ thì Kinh Thánh cho chúng ta biết ngay từ thuở ban đầu khi Chúa dựng nên người vợ có một nguyên tắc rất quan trọng. Đầu tiên, đó là nguyên tắc gì? Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Câu này nói đến điều gì? Những cái nguyên tắc nói về đời sống hôn nhân, về vợ. Đầu tiên là gì? Khi nào mà hỏi tại sao muốn lấy vợ, có người nói là Chúa dạy là ở một mình thì không tốt. Thì nghe, thường thường mà mỗi lần nghe thanh niên mà nó nói tại sao con muốn lấy vợ, nói tại vì Chúa nói ở một mình không tốt. Thì nói nè, đúng rồi, Chúa nói lúc đó là ở Sáng Thế Ký. Còn bây giờ mình đang khải huyền. Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 gần khải huyền hơn là Sáng Thế Ký. Và Cô-rinh-tô nhất thì nói gì? Nghĩ cho kỹ đi rồi hãy cưới vợ. Vì cưới vợ sẽ có rất nhiều chuyện khó khăn phải đối diện. Thấy không? Cho nên bây giờ mình gần Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 hơn là Sáng Ký đoạn 2 câu 18 nha. Nguyên tắc đầu tiên đó là một. Chú ý cái chữ này, một. Và đây là một trong những điều mà lịch sử của loài người khi đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa. Chúa dựng nên một người nam, một người nữ cho nhau. Chúa không dạy một người nam với nhiều người nữ, mà Chúa dạy một người nam với một người nữ. Cho nên khi chúng ta nhớ chuyện thế này nha. Một nghĩa là gì? Ở trong cái bài Chọn Bạn Đời Theo Ý Chúa có nói, nhớ nha, chỉ có một mà thôi, mà một cho cả đời. Nhớ, một cho cả đời. Cho nên đừng có vội vàng. Nhưng khi đã chọn thì hãy nhớ chỉ một cho cả đời. Có nghĩa là gì? Vai trò của người vợ, nhớ mình là người được chọn với một người nam làm chồng. Mục đích để làm gì? Giúp đỡ. Nhưng mà chú ý nè, có một chữ rất quan trọng để bổ nghĩa cho chữ giúp đỡ. Giống, phải không? Cho nên chúng ta thấy đây là một điều rất quan trọng. Người vợ là người được Chúa thiết lập bước vào hôn nhân là để giúp đỡ chồng. Và cái chữ giống như này nó cho chúng ta nhận ra, cái chữ giống như nó được đề cập đến trong câu 23, câu 24. Đây là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, nhưng được gọi là người nữ do nơi người nam mà có. Cho nên người nam lìa cha mẹ mà gắn bó trở nên một với vợ mình. Chúng ta nhớ luôn điều này. Khi chúng ta bằng lòng làm một người vợ, có nghĩa là chúng ta có một quyết định gắn bó cuộc đời của mình với một người nam. Và cái quyết định đó là một quyết định gắn bó trọn đời. Nhưng nó không dừng ở chỗ đó. Chúng ta hoàn toàn khác người nam chọn người vợ để làm gì? Để gắn bó cả đời với vợ và mình trách nhiệm với người đó. Còn người vợ khi bước vào hôn nhân là người vợ phải ý thức rằng tôi quyết định sống lệ thuộc với người nam đó cả đời. Phân biệt được không? Ở đây không phải là vấn đề phân biệt nam nữ, khinh dễ nam hay trọng nam khinh nữ gì, không phải vấn đề ở đây, mà là Chúa thiết lập nên như vậy. Phải không? Nó đơn giản như thế này. Tại sao tôi mua chiếc Honda thì tôi phải đi đổ xăng? Vì nhà thiết kế nó ra là để đổ xăng. Đơn giản vậy thôi. Nếu bữa sau không thích đổ xăng thì mua xe gì? Thì xe điện. Muốn chạy được thì làm gì? Tại sao phải sạc? Vì nhà sản xuất tạo vậy. Cho nên ở đây nhớ nha. Người nữ được dựng nên vì người nam, để giúp đỡ người nam. Vậy thì khi tôi là người vợ, tôi quyết định bước vào hôn nhân với tư cách của một người vợ, tức là tôi quyết định gắn bó cuộc đời mình trọn đời với một người nam và lệ thuộc với người đó để giúp đỡ người đó. Còn người nam khi quyết định chọn vợ là gì? Tôi quyết định cuộc đời tôi gắn bó với người nữ này và tôi trách nhiệm về cuộc đời của người nữ đó. Hai điều rất khác nhau. Nào bây giờ những người nữ muốn ở vai trò nào? Ở trong vai trò tôi muốn gắn bó với người nam. Tôi rất thương người nam cho nên tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Mà tôi giúp đỡ với tính cách gì? Như giám đốc vậy đó. Có nghĩa là gì? Này anh ăn đi ngon lắm. Hiểu ý tôi nói không? Cho nên cái vấn đề này, khi mình ý thức vai trò của mình mới làm người vợ đúng được. Chúa dạy chúng ta nhớ một điều. Người nữ bước vào trong hôn nhân thì phải ý thức được chuyện này. Người nữ bước vào hôn nhân không với mục đích cho mình, mà cho người nam. Nhớ ha. Người nam bước vào hôn nhân kết hợp với người nữ, và mình là người trách nhiệm. Còn người nữ bước vào hôn nhân không phải vì mình, mà vì muốn giúp đỡ người nam. Và cả hai có một điểm giống nhau là gì? Không lấy mình là trọng tâm. Khi bước vào hôn nhân, đây là cái quy luật của Thiên Chúa. Khi con người lấy mình là trọng tâm là con người kinh nghiệm sự chết. Có nghĩa là người chồng nếu sống vì mình, người chồng kinh nghiệm sự chết và dẫn gia đình mình đi vào chỗ chết. Và người nữ bước vào hôn nhân mà nếu vì mình, người nữ cũng sẽ kinh nghiệm sự chết và làm cho chồng con cũng kinh nghiệm sự chết. Cho nên nguyên tắc mà Kinh Thánh đã thiết lập, chúng ta là một tạo vật. Và nhớ, mục đích của một sản phẩm không bao giờ là chính nó cả. Và đó là lý do tại sao hễ chúng ta sống cho mình, chúng ta sẽ gieo khổ đau và chính mình cũng sẽ kinh nghiệm khổ đau. Cho nên cái rắc rối trong đời sống hôn nhân của chúng ta là nó từ cái khởi điểm ban đầu. Những rắc rối trong hôn nhân phần lớn là do nơi chọn không theo ý Chúa. Và đặc biệt nói về người nữ nha, chúng ta để Châm Ngôn đồng 31 câu 10.
Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được, giá trị nàng trội hơn châu ngọc.
Đoạn 19 câu 14.
Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.
Là hai câu rất hay. Cho nên chúng ta lưu ý điểm này nha. Điều người vợ muốn sống đúng kinh nghiệm hôn nhân và muốn kinh nghiệm cuộc đời ý nghĩa của người vợ, điều người vợ đeo đuổi là giúp đỡ chồng. Thế một người vợ mong mỏi bước vào để chồng giúp đỡ mình là chắc chắn gia đình có vấn đề. Chúng ta để ý ha. Người chồng bước vào gia đình là để trách nhiệm. Còn người vợ bước vào gia đình là để giúp đỡ người chồng. Có nghĩa là như thế này. Tôi dạy cho các em thanh niên cái bài làm sao biết mình đã yêu. Thì trong đó có 10 câu trắc nghiệm. Thì câu trắc nghiệm thứ 10 như thế này: nếu con là nữ, con có bằng lòng chọn người nam đó để con lệ thuộc cả đời với người đó không? Và con có muốn cha của các con là người đó không? Thì có một em nữ trả lời với tôi thế này: con rất yêu anh đó, con biết rất rõ về anh đó, tật xấu của anh đó con cũng biết, nhưng hôm nay thì con bắt đầu con ngại vì con hiểu rõ anh lắm, con không muốn ảnh là cha của các con. Con sẵn lòng giúp, nhưng con không muốn ảnh là cha của các con. Mà quên một điều, chọn chồng tính là chọn cha cho các con. Chúng ta quên đi một điều là chúng ta bước vào hôn nhân không phải để đạt được điều chúng ta muốn. Chính vì vậy mà nếu muốn là người vợ theo ý muốn của Thiên Chúa thì nhớ làm vợ là để giúp đỡ. Bao giờ mà mình muốn bước vào hôn nhân thì nhớ vai trò của người vợ không phải để được chồng chăm sóc. Hễ chúng nào chúng ta đi bước vào hôn nhân, chúng ta vai trò của người vợ và chúng ta mong muốn rằng chồng mình sẽ là người mà mình nương dựa, chồng mình sẽ yêu mình và chăm sóc mình, là chúng ta đi lạc mục tiêu rồi. Vì lúc đó chúng ta đã lấy mình là trọng tâm, mà đi sống như vậy là sai rồi. Mục đích làm vợ là để giúp đỡ chồng. Khi nói mục đích làm vợ là để giúp đỡ chồng nghĩa là làm sao? Này nha, Eva có ăn mình không? Không. Eva có sang sẻ không? Và tôi cho rằng chắc là bà cạp giỏi lắm, miếng là bà nhường cho chồng mà. Phải không? Tôi thấy ở nhà mỗi lần mà có món gì ngon á là tôi luôn luôn là người được ăn nhiều không à. Vợ tôi luôn luôn sẵn sàng nhường cái ngon cho tôi. Mà nhớ, đó phải giúp đỡ không? Rõ ràng á là Eva ăn trái ngon, Eva nấu ăn mến, Eva chia sẻ cho chồng. Như vậy có giúp đỡ chồng không? Ủa, thế nào là giúp đỡ? Chúng ta để ý nghe, lật Sáng Chí đoạn 2 ra. Chúa dựng nên Adam trong câu số 7. Nhớ cái trình tự này. Tôi nói đi nói lại điều này để mọi người bị ám ảnh trong đầu á. Thấy không? Chúa dựng nên Adam trong câu số 7. Và trước khi gặp Eva, Chúa bày tỏ Chúa cho Adam. Cho nên Adam sống giữa thế giới loài vật trên đất này. Nhưng để hiểu và có mối tương giao á, thì trong Sáng Chí đoạn 3 câu 8 cho mình biết rằng Chúa thường xuyên đến và trò chuyện và bày tỏ về Ngài cho Adam. Điều thứ hai là Chúa đặt Adam trong vườn Ê-đen để có trách nhiệm thực hiện ý muốn của Ngài. Đến câu thứ 16, 17 thì Chúa cho Adam biết muốn kinh nghiệm sự sống thì hãy để Chúa quyết định về cuộc đời của ông. Điều gì ông cần, Chúa quyết định. Điều gì ông không cần, Chúa quyết định. Chừng nào ông muốn quyết định, ông kinh nghiệm sự chết. Sau đó, Chúa mới cho ông nghĩ về hôn nhân. Và Chúa không có nói với ông rằng, này con cần cưới vợ. Chúa không nói điều đó với ông. Mà Chúa nói bằng cách nào? Giao cho một trách nhiệm. Và khi ông thực hiện trách nhiệm đó thì ông nhận ra nhu cầu hôn nhân của mình. Cho nên Chúa đặt vấn đề về hôn nhân cho Adam trong câu 18. Nhưng Adam nhận ra nhu cầu hôn nhân của mình là trong câu 20. Và câu mấy thì gặp Eva? Câu 22 mới gặp Eva. Đúng không? Cho nên chúng ta lưu ý cái trình tự này nó luôn luôn có ý nghĩa. Nó cho chúng ta nhận ra một điều đó là làm người vợ là Chúa dựng nên vì Adam, để giúp đỡ Adam. Cho nên một là nếu một người nữ muốn mình là người hạnh phúc và mong có một người đàn ông quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ mình thì nhớ đừng lấy chồng. Hiểu không? Nghe nó hơi kỳ kỳ, nó ngược ngạo phải không? Vì sao biết nó ngược không? Vì hầu hết khi con người phạm tội, con người đều đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa. Và chính vì vậy á mà gieo khổ đau thôi. Vì Chúa nói rõ mà, để con người muốn tự định cái gì là tốt cho mình thì con người kinh nghiệm sự chết. Để tôi bước vào hôn nhân để tôi mong có một người nam quan tâm giúp đỡ tôi, thì tôi kinh nghiệm sự chết. Vì mục đích của Chúa khi cháu bước vào hôn nhân là gì? Là để tôi đi giúp người nam, chứ không phải để tôi kinh nghiệm người nam giúp tôi. Phân biệt vai trò chứ. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta nhận ra một điều, đó là cái động cơ khiến ta làm một người vợ, đó là để chúng ta giúp đỡ. Vì chúng ta đã học người chồng rồi, lấy vợ là để làm gì? Để lo cho người đó, để chăm sóc người đó, để trách nhiệm về cuộc đời của người đó. Còn khi muốn làm người vợ thì là để giúp đỡ người chồng. Tôi nhắc lại, nguyên tắc của lời Thánh Kinh, kinh nghiệm sự sống, không bao giờ là vì mình. Thế vì mình là luôn luôn gieo khổ đau. Chính vì vậy mà khi nào mà chúng ta ngay từ đầu chúng ta bước vào hôn nhân với mong muốn rằng chúng ta tin cậy người con trai này, và chúng ta nghĩ rằng người con trai này sẽ đem hạnh phúc cho mình, cho nên chúng ta bằng lòng làm vợ người đó, thì ngay từ căn bản chúng ta đã sai. Và chúng chính vì vậy mà nhiều người thất vọng khi bước vào hôn nhân. Biết vậy thì hồi đó, nghe câu quen không? Nên cho nên khi nào mà chúng ta đi con đường sai là chúng ta sẽ kinh nghiệm khổ đau mà thôi. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta hiểu khi ta là một người nữ bước vào hôn nhân không phải để tìm hạnh phúc. Có phải để đem hạnh phúc cho người khác không? Tôi bước vào hôn nhân không phải để tôi được hạnh phúc, mà tôi muốn đem hạnh phúc cho người tôi yêu. Đồng ý không? Tôi muốn thì tôi khổ. Cho nên nhớ nè, bao giờ mà mình bước vào hôn nhân với ý định rằng tôi sẵn lòng cùng với người đó trên đường đời để giúp đỡ người. Nghĩa là tại sao nói hôn nhân là bước vào một cái cam kết, chứ không phải là bước vào một cái lối sống để mình được điều mình muốn. Đây là điều học, chúng ta học cái phần ban đầu rồi. Bước vào hôn nhân tức là bước vào một cam kết cùng với nhau trên đường đời. Tôi cùng với người nam đó trên đường đời vì tôi rất muốn giúp đỡ người đó, chớ tôi ý thức được rằng tôi không thể đem hạnh phúc cho người đó. Hai chuyện khác nhau, hiểu không? Là người nam, tôi không bao giờ trông đợi người nữ sẽ là người đem hạnh phúc cho tôi, vì tôi biết người nam hay người nữ đều là tội nhân cả. Không ai có thể đem hạnh phúc cho người khác được. Kinh nghiệm sự sống nó đến từ Thiên Chúa, nó không đến từ con người. Một con người có quá nhiều giới hạn, quá nhiều chuyện không biết, quá nhiều chuyện làm không được, thì không thể đem hạnh phúc cho người khác được. Vì vậy mà nhớ, khi bước vào hôn nhân, đừng mong đợi người chồng đem hạnh phúc cho mình, vì đó là một trong những nguyên nhân làm vợ khổ đau và gieo khổ đau. Cho nên đây là một trong những điều quan trọng mà chúng ta phải ý thức về vai trò của người vợ. Nhắc lại nha, tôi không thể đem hạnh phúc cho vợ hay chồng tôi. Vì sao? Tôi chỉ là một tội nhân. Tôi chỉ là một con người rất nhiều giới hạn, quá nhiều chuyện không biết, quá nhiều chuyện làm được. Cho nên khi bước vào vai trò của người vợ là vì tôi quyết định rằng tôi biết Chúa muốn dùng tôi để giúp người đó. Vì tôi quay lại vấn đề, giúp cái gì? Chúng ta nhìn ngược lại đi. Nhìn ngược lại, có nghĩa là ngược lại là từ câu 18 về trước. Nghĩa là từ câu 7 cho đến câu 17. Adam giúp Eva là giúp gì? Nên chúng ta để ý ha. Adam sống với Chúa. Adam nhận trách nhiệm Chúa giao. Và Adam hiểu rằng kinh nghiệm sự sống lệ thuộc vào chuyện Adam với Chúa. Và Eva là người được tạo nên để giúp đỡ Adam, và giúp đỡ Adam để Adam sống với Chúa, để Adam chu toàn trách nhiệm Chúa giao, và để Adam thuận phục Chúa. Đó là vai trò của người vợ, là giúp đỡ. Chớ Eva không giúp đỡ bằng cách rằng mình thấy chồng mình cần gì thì mình làm cho chồng cái đó. Tôi nói lại nha, rất nhiều người vợ muốn đáp ứng nhu cầu cho chồng theo điều mình nghĩ chồng cần. Đó là lý do ngay trong câu 6 thôi là Eva đã làm hại Adam. Anh ơi, ngon lắm, ăn đi. Thế giúp đỡ cách đó là gieo khổ đau đấy. Cho nên giúp đỡ là giúp gì? Giúp để người chồng sống với Chúa, giúp để người chồng chu toàn trách nhiệm Chúa giao, và giúp để người chồng thuần phục Chúa. Thì đó là vai trò của người vợ. Vậy thì làm vợ có khổ không? Có phải là một người ở giữ vai trò thứ yếu không? Nào, hỏi lại nha. Người vợ có phải là người ở vai trò thứ yếu không? Cái chữ thứ yếu nghĩa là gì? À, có nghĩa không phải là người quyết định. Đúng không? Thế ai quyết định? Chồng quyết định, chứ không phải vợ quyết định. Hễ vợ mà quyết định thì nhớ đến ai? Ăn đi anh, ngon lắm. Có nghĩa là khi nào mà mình quyết định một điều theo điều mình muốn, dù rằng mình muốn điều đó là mình nghĩ rằng tốt cho chồng, bất cứ cái quyết định nào không theo ý muốn của Thiên Chúa là con người tự hại nhau. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều đó. Chúng ta đọc nhanh phần này. Chúng ta xem câu thứ nhất đoạn 11 câu 8 đến câu 9. Sáng ký đoạn 2 câu 18 chúng ta vừa mới đọc. Bây giờ chúng ta xem câu thứ nhất đoạn 11 câu 8 câu 9. Câu này nghĩa là gì vậy? Câu này nghĩa là như thế này nè. Mọi người còn nhớ khi tôi thọc tay vô túi tôi sẽ lấy gì ra? Tôi lấy chùm chìa khóa. Tôi muốn nhắc mọi người gì? Đây cũng là chìa khóa. Tất cả đều là chìa khóa. Nhưng chỉ thấy giá trị của nó khi sử dụng đúng mục đích nó được tạo ra. Đúng không? Chúng ta đều là người. Nhưng khi chúng ta được tạo nên, chúng ta là người nữ hay người nam, nó cho chúng ta thấy cái vai trò mà Chúa đặt để chúng ta trong thế giới này khác nhau. Chìa khóa nào quan trọng hơn? Đừng trả lời chìa khóa nào cũng quan trọng. Nó chỉ quan trọng với mục đích nó được tạo ra. Hiểu không? Chắc chắn một điều, chìa khóa này mở cửa nhà tôi, nhưng không mở cửa nhà khác. Nghĩa là nó chỉ có một mục đích cho nó, mà không sống đúng mục đích của nó, không bao giờ thấy giá trị của nó. Vậy thì, khi Chúa dựng nên tôi là một người nữ, để giúp cho người nam, phải không? Không, cho người nam mà tôi trở nên một. Tức là cho ai? Cho chồng tôi. Chớ không phải tôi được tạo ra để giúp cho các người nam trên thế giới. Tôi chỉ giúp cho một người nam mà tôi gắn bó cả đời, đó là chồng. Cho nên chúng ta nhớ, đây là mối liên hệ ý muốn của Thiên Chúa khi Ngài tạo nên tôi. Cho nên khi tôi là một người nữ, tôi nhớ luôn một điều, tôi được giúp đỡ không có nghĩa là tôi không có giá trị, mà Chúa tạo dựng nên tôi với một mục đích đó. Nhìn đến chung chìa khóa thì nhớ, tất cả được gọi là chìa khóa. Chúng ta tất cả đều là con người, đều là tạo vật của Thiên Chúa, đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên về giá trị, người nam hay người nữ, chồng hay vợ đều có giá trị như nhau. Và mọi người không được coi thường người khác, kể đó là vợ hay chồng mình. Vì sao? Vì nếu coi thường người nữ, tức là coi thường thiết kế của đấng tạo hóa. Chúng ta phải nhớ nha, khi chúng ta coi thường nữ, tức là chúng ta xúc phạm Thiên Chúa. Chúng ta không được phép coi thường người nữ mà Chúa đặt trong cuộc đời của chúng ta. Vì như vậy, chúng ta coi thường chương trình của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Và là người nữ, chúng ta nhớ, Chúa tạo nên chúng ta là để giúp đỡ, chớ Chúa không tạo nên chúng ta để lãnh đạo và điều khiển. Chính vì vậy mà khi ta học về người nữ là người vợ, là người mẹ, sẽ sống khác với người nam là người chồng. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nhận ra sự khác biệt này. Khác biệt về chức năng, khác biệt về vai trò, chớ không khác biệt về giá trị. Hai chuyện rất khác nhau. Tôi muốn nhấn mạnh lại chỗ này. Hễ người chồng coi thường vợ mình, vì mình là ai? Vì mình là người trách nhiệm, vì mình là người chăm sóc, vì mình là người bảo vệ. Và người nữ là người không giá trị bằng mình, vì mình là người cầm đầu. Suy nghĩ như vậy là có tội, chứ không phải là sai. Tội gì? Tội xúc phạm Thiên Chúa. Coi thường đấng đã thiết lập nên hôn nhân và cái trật tự của Ngài đã được thiết lập. Chúng ta đừng có dại dột mà tự quyết định cái gì là tốt cho mình, cái gì không tốt cho mình. Vì hãy nhớ, nguyên nhân của mọi khổ đau chính là khi con người tự định cái gì là tốt cho mình. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 28, Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, người vợ, phần 2. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Được nghe đến danh Ngài trên mây gió, lòng chiên muôn thiên nhiên dâng tiền ca ngợi Ngài. Đàn chim hát vang tung rêu ca múa, dâng tiền hát tôn Chúa trong muôn hòa âm. Con mong sao được nguồn an vui có trong Chúa con hành ý. Chúa tha tội đầy, Ngài chuộc mang con ra chốn đau thương tội âu. Ngài yêu hy sinh chết cứu linh hồn con. Hồn con hướng lên thầm trong ân Chúa, lòng lo lắng bao nhiêu đang cay con say lòng. Vì sao Chúa thương đầy ân tha thứ, Chúa bao dung con không mà phải. Biết bao nhiêu lần tự lang thang xa Chúa theo danh phù du, mắt con u sầu quỳ ăn năn lòng tan nát con cầu xin. Ngài luôn yêu tha thứ kêu linh hồn con. Thầy bằng con tim mới nhờ ân đức thánh linh cứu xa tội âu. Tháng năm phải tàn, bạn tôi ơi Thiên Chúa yêu thương đang chờ mong. Chớ nên ở thờ, bạn thân ơi đừng tư khước Chúa yêu bạn thay. Lại cha yêu hôm nay đến cứu linh hồn con. Chúa